cũng như đứa giặc, đứa trộm, mà chúng ta tưởng nó là con ruột của mình. Cho nên hôm nay chúng ta mất vật này, ngày mai mất vật khác, rồi chúng ta rầy nó, nghĩa là ngày nào còn chứa kẻ trộm ở trong nhà là ngày đó chúng ta còn bị mất đồ, bị khổ sở. Chỉ cần giết nó là kẻ trộm, đuổi ra khỏi nhà thì tự nhiên hết mất đồ, hết khổ sở. Chỉ chừng ấy việc, quý vị thấy tu có khó không? Chỉ cần nhận đúng lẽ thật, biết rõ mặt thật của vọng tưởng, chúng ta đã biết tu rồi. Cho nên tôi thường nói, mình nhận cái đứa trộm làm người thân, nuôi chứa trong nhà, thì của cải mình mất dần, tiêu mòn dần. Đứa trộm đang ở trong nhà mình, mà mình biết nó là đứa trộm, thì ngang đó còn mất không? Nghĩa là nó một cử chỉ hành động nào mình cũng thấy hết, phải không? Mình thấy cái thì nó đâu có dám lấy đồ. Còn ngày xưa mình tưởng nó là người thân, mình giao phó đó, mình lại ủy quyền cho nó nữa. Cho nên nó dẫn mình chạy đủ nơi, đủ chốn, rồi làm mất bao nhiêu của cải. Thì bây giờ chỉ cần kẻ trộm biết là kẻ trộm, thì đó, trộm biết là trộm, thì lúc đó mê hay tỉnh? Trộm mà tưởng là con mình, lúc đó tỉnh hay mê? Như vậy thì tu là tỉnh, cho nên người ta nói tu tỉnh đó. Còn không tu thì mê. Tu là để tỉnh. Cái giả biết rõ nó là giả, cái nguy hiểm biết là nguy hiểm, thì đó là chúng ta tỉnh. Tỉnh thì không ai lừa chúng ta được, không ai gạt chúng ta được. Còn mê thì bị nó lừa, nó gạt. Như vậy cái tu này thật là đơn giản, mà thật là khéo tỉnh, khéo sáng, chứ không phải thường. Đây dẫn thêm: theo duy thuyết học, những vọng tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của sáu trần. Ví như chúng ta đang ở trong nhà, có một người khách đến thăm. Sau câu chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, người khách ra về, chúng ta hoàn toàn không có một ý nghĩ nào dính dấp đến người đó hay không? Hay là hình ảnh ngôn từ của người khách vẫn còn lãng vãng lai trong tâm mình? Cái vãng lai đó nghe khi nãy còn rơi đó là gì? Tức là bóng dáng của sáu trần mình thấy nghe khi nãy còn rơi rớt lại trong tâm mình. Cho nên danh từ chuyên môn trong duy thuyết học gọi đó là lạc tạ ảnh tử, tức là bóng dáng của sáu trần rơi rớt trong tàn thức của mình. Cũng vậy, chúng ta học các lý thuyết cho thật nhiều, nhồi chúng lại thành một khối, liền bảo chúng tôi có kiến thức này. Thật sự đó chỉ là vai mượn bên ngoài đem vào, tự cho rằng chúng tôi khôn, chúng tôi hay, mà không có can đảm loại bỏ nó ra. Chứa chấp những cái bên ngoài như vậy, nói là mình, tức là nhận giặc làm con, để rồi nó lôi dẫn mình chạy không bao giờ ngừng được. Nếu biết rõ những vọng tưởng là giặc, không phải là mình, thì khi chúng vừa dấy lên, chúng ta nhất quyết từ chối không theo. Các vọng tưởng ấy tự nó hết. Đó là một lối tu hết sức đơn giản, không khổ nhọc gì. Chỉ cần nhận đúng như vậy là đã biết tu thiền rồi. Khi chúng ta quét sân hay rửa chén, một ý niệm vừa dấy lên, biết nó là bóng dáng, bỏ ngay không theo nó, đó là tu thiền. Ngay khi quét sân rửa chén, không đợi tới giờ ngồi thiền mới gọi là tu thiền. Thế nên tu thiền lúc nào cũng được, không đợi tới thời khóa tụng kinh niệm Phật mới tu. Giờ phút nào, ở nơi nào cũng gọi là tu. Nếu chúng ta luôn nhận đúng lẽ thật, đừng bị lầm lẫn. Lầm lẫn là vô minh, biết được lẽ thật là trí tuệ. Dùng trí tuệ bát nhã thấy các vọng tưởng không thật, thấy chúng là không, tìm lại không được. Thấy vọng tưởng là không thì tự nhiên vọng tưởng lặng. Như vậy không phải vào cửa không là gì? Tổ Huệ Khả nhân đó tỉnh ngộ nên Ngài được vào cửa. Chúng ta hiện nay chứ chấp vọng tưởng là mình nên đứng ở ngoài, vào cửa không chưa được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ này. Nếu mà chúng ta không dám biết vọng tưởng là không thì chúng ta đứng ngoài luôn, không vào cửa thiền được. Còn chúng ta biết vọng tưởng là không, tất cả cái hình bóng đó là ảo ảnh thôi, không thiệt, thì đó là chúng ta bước vào cửa không. Đơn giản như vậy. Mà chỗ này tôi cũng nói thêm cho tất cả quý vị lưu tâm một chút. Bởi vì gần đây có nhiều người so sánh cái tu thiền của chúng ta, nói của chúng ta là chúng ta hiện tu, còn nói xa là của chư tổ, và cái tu thiền của Nguyên Thủy, hai bên có khác nhau không? Như tu thiền dùng cái hơi thở, như quý vị đi kinh hành dùng hơi thở thì sao? Vừa đi mà theo thở hít vô rồi thở ra, đi bước chân đi mà nhớ hơi thở vô ra, không dám thấy gì xung quanh, phải không? Mắt nhớ hơi thở, nếu mà quên hơi thở thì lúc đó sao? Đó là loạn. À, vì vậy mà cột tâm ở hơi thở, vừa bước đi nhịp nhàng theo thở vô ra của mình, chú ý vào hơi thở, đó là kinh hành hay là thiền hành theo hơi thở. Còn một lối tu nữa là không theo thở, theo hơi thở mà theo cái chân bước mình, dở lên nhớ mình dở chân lên, để chân xuống nhớ mình để chân xuống, bước từng bước để chân lên xuống, dở chân lên để chân xuống, cứ nhớ cái chân mà nhịp nhàng theo cái chân bước, tâm mình cột theo đó. Như vậy người tu thiền đó nhìn thấy dễ thương ghê lắm. Biết sao dễ thương không? Người ta cột tâm không dám ngó qua, không dám ngó lại, nếu cứ nhớ hơi thở thì phải nhìn vào tâm mà nhớ đó. Còn nếu nhớ chân lên chân xuống là phải nhìn đi dưới đất mà nhớ. Thành đã thấy nghiêm chỉnh vô cùng. Nhưng mà chỉ là khi đi không có ai, không có cái gì á thì làm được, một mình thì làm được. Còn nếu có ai có chuyện gì gấp á thì làm được không? Không được. Còn cái tu thiền của tôi thì tôi đi, người ta nói tôi đi thiền hành mà có hành quá gì đâu. Tôi đi đuổi. Đi nhanh, đi người ta theo không kịp, đâu có theo hơi thở, mà cũng đâu có theo cái bước chân. Như vậy tôi tu thiền cái gì? Quý vị thấy sao? Nói thiền hành thì chắc hơi mất cỡ một chút. Nhưng mà biết đâu tôi cũng thiền hành. Tôi đi nhanh mà tôi cứ đi vừa nghĩ cái tôi bỏ, tôi đi vừa nghĩ tôi bỏ, thành nó tâm đầu vừa giấy niệm thì bỏ thôi. Tôi không cần phải dầm cái chân, mà tôi cũng không cần nhớ hơi thở. Thì như vậy quý vị thấy tôi khỏe không? Quý vị kêu khỏe. Tôi tự do hơn. Tôi đi rất tự do à, thoải mái, không có gì. Tôi mất đông mất tay chứ tôi không tâm xuống đất. Bởi vậy nên nhìn cái tướng thì thấy không dễ thương. Tự do không tướng quá mà dễ thương gì. Tại kia là đi ta chăm chăm, ta thấy rất là dễ thương. Nên hai cái hình thức đó thì quý vị, tôi nói cho quý vị thì hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi không nói thì quý vị cũng sẽ đánh giá sao người ta đi thiền hành thấy dễ thương quá. Ông thầy đi thiền hành cái gì mà đuổi chống gậy cọc cọc. Thì quý vị thấy hai cái nó không có giống nhau chút nào hết á. Thì tại sao? Vì đó là cái lối tu. Đây là nhìn từng tâm niệm của mình, giấy lên là bỏ, mà tâm niệm ở trong đầu á, chứ không dưới chân, chứ không phải ở dưới hơi thở, thấy không? Vừa khởi nghĩ thì bị bỏ nó thôi, đừng nghĩ nữa. Còn nếu đi mình không nghĩ gì thôi, chứ đi tự do, phải không? Nhìn mà không nghĩ gì thì cứ nhìn tự do, có gì đó. Còn cái kia mà quên gót chân thì đâu có nhớ dở lên để xuống. Còn quên hơi thở thì đâu có cột tâm được. Thì như vậy thì phải chăm chỉ hơi thở, hoặc là chăm chỉ từng cái chân bước. Thì đó là cái lối thiền hành. Như vậy thì để quý vị mai kia có thấy quý vị tu mà ta đi từng bước chậm rãi ngó xuống đó, thấy rất dễ thương đó. Thì quý vị thông cảm giùm tôi một chút, tôi đi hơi khó thương thôi. Đó là những cái sự thật tôi nói cho quý vị biết. Chứ nhiều khi không biết là thấy sao cũng nói tu thiền mà cái ông thầy kia khác, ông thầy này khác. Khác là ở tại ở trong nội tâm, Một bên thì dùng phương pháp để kèm, còn bên không có phương pháp, để dừng mình tu có phương pháp gì đâu, phải không? Như vậy thì cái lối thiền này nó có cái đặc biệt, có cái lợi lớn là không phải chúng ta chăm chỉ vào một cái gì để kèm tâm mình, mà chúng ta làm bất cứ cái gì miễn tâm giới niệm chạy chỗ khác thì bỏ. Cho nên quý vị Phật tử mà đi làm trong các cái ngành, các sở, vô trong ngành, trong sở mình, nhất là trong ngành nào có máy móc rồi đó, thì giao mình cái trách nhiệm gì thì mình làm đúng cái trách nhiệm ấy. Lâu lâu có cái niệm gì chạy ra thì mình bỏ thôi. Cho nên tôi thường ví dụ một người thợ may ngồi chăm chỉ may, cứ may thôi, vừa có cái nghĩ gì thì bỏ, cứ may, không có cần cột tâm cái gì hết, mà cứ nhìn may cho đúng. Thì như vậy, trong khi may như chúng ta đang ngồi thiền, phải không? Còn cái người cuốc đất thì cứ cuốc, đừng nhớ chuyện đông chuyện tây, cứ cuốc thôi, cuốc hết giờ nghỉ, vừa nghĩ cái gì thì bỏ. Thì đó, cuốc đất cũng là ngồi thiền, phải không? Như vậy thì chúng ta tu trong mọi hành động. Còn nếu mà theo hơi thở mà lúc đó cuốc đất nặng là làm sao? Làm sao theo được? Theo bước chân làm sao theo được? Cho nên cái này nó có một cái tự tại, trong các trường hợp, trong các ngành, các nghề ứng dụng đều được hết. Mà không ai thấy mình tu, thấy tu không? Nghĩa là mình cuốc đất mà mình vẫn tu, không có ai thấy. Hoặc là mình làm thợ may, mình may, đâu có ai thấy mình tu, cứ may đều đều, mà may khéo nữa, vì mình không có nghĩ bậy, tâm mình nó chuyên ở trong đó, thì việc làm mình nó chu đáo. Như vậy thì cái tu thiền là để đem lại cái lợi ích cho mọi người. Ví dụ cũng thiền tông, nếu mình ngồi may, mà mình nhớ câu thoại đầu, mà cứ nhớ câu thoại đầu trên này, thì rất nhiều quên như đường chỉ may dưới này. Còn vừa chăm chỉ đường chỉ mai thì quên câu thoại đầu thì nó hơi khó. Còn cái này mình không nhớ gì hết trơn, mai thì cứ nhớ chuyện mai thôi, nghĩ gì khác thì bỏ, phải không? Đó là để dẹp được cái tâm lo ra mà lâu nay chúng ta bị mắc bệnh, làm cái này nghĩ cái kia, làm việc kia nghĩ việc nọ, nó không có một cái chuyên nhất. Bây giờ chúng ta mai chỉ là mai, chúng ta làm cái gì chỉ là việc đó, không có thêm cái gì khác, vừa có niệm khác liền bỏ. Đó là chúng ta đang tu thiền. Như vậy thì không hạn chế, không bắt buộc chỉ cái giờ ngồi thiền mới tu. Cho nên tôi nói rằng tôi muốn quý vị ở trong một cái khung cảnh vẫn sinh hoạt bình thường trong các công tác của mình mà vẫn là tu, chứ không phải mỗi một ngày ngồi 6 tiếng đồng hồ đó mới là tu, mà chúng ta tu luôn trong mọi hoàn cảnh, tu luôn trong từng giờ từng khắc, chứ không phải lúc chuyên gì mới tu. Đó, để cho quý vị thấy rằng nếu cái đường tu của chúng ta như vậy mà chúng ta ứng dụng đúng thì chắc rằng cái thời này, cái thời khoa học tiến bộ này, chúng ta tu không có khó. Nếu mà cần đi nhanh như mấy người ngoại quốc thì chúng ta đi cũng được, phải không? Cũng tu. Chứ còn nếu chúng ta mà theo hơi thở mà đi nhanh đâu có được, thì như vậy lúc đi nhanh là hết tu. Hiểu cho tường tận để khỏi lầm. Giờ đây chúng tôi xin nói đến Tổ Huệ Năng. Chắc chúng ta không ai quên bài kệ của Ngài Thần Tú và bài kệ của Tổ Huệ Năng. Ngũ Tổ thấy cần có người thay mình để quá đạo, nên tuyên bố trong chúng, mỗi người phải làm bài kệ trình kiến giải. Người nào xứng đáng thì sẽ truyền y bát, được truyền y bát để làm tổ thứ sáu thay ta hoằng quá. Khi ấy ở trong hội của Ngũ Tổ có Ngài Thần Tú là giáo thọ sư của 500 tăng chúng, và có một vị cư sĩ là Tổ Huệ Năng đang làm việc nặng ở nhà sau, ít người để ý tới. Toàn chúng đồng ý chỉ có Ngài Thần Tú là đủ khả năng làm kệ trình để làm tổ thứ sáu, không nghi ngờ gì nữa. Chuyện này hết sức là hợp lý. Ngài Thần Tú gặp hoàn cảnh bất khả kháng, không thể nào trốn tránh được, nên buộc lòng Ngài phải cố gắng làm kệ, thao thức mấy đêm mới làm xong bài kệ. Nhưng Ngài chưa tin mình nên mới làm xong bài kệ, nhưng Ngài chưa tin mình nên không dám trực tiếp trình kệ với Ngũ Tổ. Ngài nghĩ ngoài hành lang có một khoảng tường trống, ta nên đem kệ ra viết ở đó. Ngũ Tổ thấy bài kệ thì Ngài đọc, nếu khen bài kệ hay, ta sẽ ra đảnh lễ Ngài. Nếu bài kệ không ra gì, ta tránh luôn để khỏi mất mặt với tăng chúng. Suy nghĩ xong, đang đêm thằng Tú đem bài kệ viết lên tường. Sáng ngày Ngũ Tổ đi ra, mời ông thợ vẽ đến khoảng tường trống để vẽ quả đồ của chư Tổ. Ngài nhìn thấy bài kệ viết là của thằng Tú. Bài kệ như sau: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thiết, vật sử nhạ trần ai. Thật là hay vô cùng, có phải không? Vì nghĩa của bài kệ là: thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Bài kệ như vậy không ai chê được, nhưng Ngũ Tổ xem rồi Ngài biết chưa vào cửa. Ngài đã ngầm biết người nào sẽ được vào cửa, nhưng Ngài chưa dám nói vì sợ chúng nghi ngờ ganh tị. Muốn đánh lạc hướng đồ đệ, Ngài khen bài kệ này hay quá, nên thắp hương đảnh lễ và học thuộc bài kệ sẽ có phước vô cùng. Chúng đồng thắp hương đảnh lễ và học thuộc bài kệ. Ngài Thành Tú rất hài lòng. Ngũ Tổ hỏi: phải ông làm bài kệ đó không? Thì Ngài Thành Tú thưa: dạ thưa con, nhưng con làm kệ mà không dám mong làm tổ, chỉ mong hòa thượng chứng minh cho. Ngũ Tổ nói riêng: ông chưa vào cửa được, ông trở về làm bài kệ khác trình ta xem. Ngài Thịnh Tú ngẩn ngơ toát mồ hôi, làm bài kệ mấy đêm mà bị chê chưa vào cửa được, thì Ngài còn lòng dạ nào làm bài kệ khác nữa. Thật là đau khổ. Ngài làm thầy dạy chúng mà không vào cửa nổi. Nhưng vì Ngũ Tổ đánh lạc hướng, cho nên cả chúng ai cũng thuộc lòng bài kệ. Một ông điệu nhỏ cũng học thuộc lòng, và đi đâu cũng lẩm nhẩm đọc bài kệ đó. Khi đi ngang qua Ngài Huệ Năng, lúc bấy giờ Ngài đang giã gạo, ông điệu đọc bài kệ. Ngài Huệ Năng hỏi: sư huynh đọc cái gì đó? Ông bảo: ông không biết sao, Thượng Tọa Thành Tú trình kệ với Ngũ Tổ bài kệ hay lắm, xin sư huynh đọc lại cho tôi nghe. Ông điệu đọc lại. Ngài Huệ Năng nói tiếp: thôi nhờ huynh dẫn tôi lên chỗ bài kệ để tôi xem. Lúc lên tới nơi, Ngài nói không biết chữ, nhờ đọc lại cho Ngài nghe. Khi ấy có ông quan biệt giá cùng xem bài kệ đó. Ông lớn tiếng đọc cho Ngài Huệ Năng nghe. Nghe xong, Ngài nói: tôi cũng có một bài kệ. Tất cả đều ngạc nhiên, mà chính ông biệt giá cũng ngạc nhiên, vì người quê dốt thì làm sao có kệ được. Nhưng ông cũng bằng lòng nghe và nhận biết viết dùm bài kệ lên vách. Ngài Huệ Năng không có bài kệ nào khác hơn, chỉ đổi lại bài kệ của Ngài Thành Tú như sau: Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Dịch: Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Nghĩa như vậy: Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giác. Tánh giác không có hình tướng, cho nên nó vốn không cây. Gương sáng không cần ở cái đài, vì tự bản chất nó sáng rỡ rồi, đó là dẹp luôn cái đài. Tánh Bồ Đề xưa nay không hình tướng, vốn không một vật thì chỗ nào dính bụi bặm mà phải lau chùi. Chúng ta sẽ giải thích hai bài kệ trên: người đứng ngoài cửa và người vào cửa khác nhau ở chỗ nào. Trong bài kệ của Ngài Thần Tú, câu đầu thân thị Bồ Đề Thọ, thân là cây Bồ Đề, Ngài cụ thể quá tánh Bồ Đề là thân, là một cái hình tướng. Cây Bồ Đề là một hình tướng, văn thì hay thật mà toàn là hình thức. Tâm như minh cảnh đài, tâm là cái đài gương sáng, tâm nguyên nó là tri giác, mà nói là đài gương tức cũng là hình tướng, và cái đài cũng là hình thức. Nói gương cũng là hình tướng, và cái đài cũng là hình thức. Thời thời cần phất thức, luôn luôn phải lau chùi. Muốn lau chùi thì phải vừa có gương, vừa có khăn lau. Vật cũng đó cũng là hình thức. Vật sử nhạ trần ai, chớ để dính bụi bặm, bụi và gương lại thành hình thức nữa. Như vậy toàn là tu trên hình thức, chưa vào được cửa không. Công phu thì khá nhiều mà chưa vào được đạo. Nếu căn cứ trên hình thức thì tu trên tướng sanh diệt, làm sao đến được chỗ vô sanh. Vì vậy nghe bài kệ đó, Ngài Huệ Năng biết chưa vào cửa, cho nên mới làm bài kệ dẹp hết bao nhiêu hình tướng để đối chiếu lại. Bồ đề bổn vô thọ, tức là tánh giác đâu phải là hình thức, thì đâu phải là cây. Minh cảnh diệt phi đài, tâm ví như gương sáng, không cần ở trên đài, không cần ở cái đài. Tức là hình thức cái đài cũng bị dẹp. Đối lại với câu thời thời cần phất thức, Ngài nói bản lai vô nhất vật, thể không tướng mạo là vật gì? Cái gì dính mà lau chùi? Hà xứ nhạ trần ai, chỗ nào dính bụi bặm? Như vậy Ngài Huệ Năng thấy rõ bản tâm vô tướng, hằng giác bản tâm vô tướng, tức là Bồ đề. Ngài đã thấy rõ như vậy, không vào cửa được là gì? Cho nên khi Ngũ Tổ thấy bài kệ ấy, Ngài biết rõ người vào cửa được, nhưng muốn đánh lạc hướng chúng, Ngài lấy dép xóa bài kệ, bảo bài kệ này cũng chưa được, để mọi người khỏi xôn xao. Nhưng đến tối, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng, Ngài Huệ Năng vào thất đóng kín cửa lại và giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Ngài ngộ đạo và được truyền y bát. Như vậy thì đọc cái đoạn này, quý vị thấy rõ thêm, khi mà người chưa được vào cửa, nói tu luôn luôn là tu trên hình thức, phải không? Như Ngài Thần Tú, dụ cái thân như cây bồ đề, dụ cái tâm như đài gương sáng. Như vậy thì toàn là hình thức, mà đã là gương thì phải có dính bụi, mà dính bụi cho nên phải thường chùi. Còn Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói bồ đề nó không có cây, gương sáng không cần đài, xưa nay nó không phải là một vật. Vì vậy cái tâm thể hằng tri hằng giác nó không phải là một vật gì hết. Mà không phải là một vật thì có gì dính, mà không gì dính thì lau chùi cái gì? Đó, như vậy thì một bên do có hình thức cho nên nó có công phu tu hành, còn bữa nay không có hình thức cho nên không cần công phu. Không công phu mà công phu nghĩa là sao? Không có phải chùi dẹp phiền não, nhưng mà biết bản chất của phiền não không thiệt. Đấy, bên chùi dẹp phiền não mà chùi dẹp chừng nào hết bụi, bữa nay chùi sạch rồi mai bụi đưa đóng nữa, phải không? Còn biết bản chất phiền não là không thật, là hư ảo, cho nên không chùi mà chùi, mà sạch, sạch mãi. Đó, hai bên khác nhau. Thôi, tại đây nghỉ. Tất cả chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.